Phần 4 11 Ba đứa trẻ con trên chiếc xuồng tự chế. Con xuồng ung dung trôi theo dòng nước êm đềm, nhưng cách đó không xa về hướng bắc, tiếng thét dữ dội từ những vòi nước khổng lồ của con thác là minh chứng cho lực xoáy khủng khiếp của dòng nước trút xuống từ trên cao. Và nếu như không thể cho con xuồng quay ngược trở lại, thì cái đống cao su mềm oặt chấp vá này sẽ tan tành trong dòng xoáy hung hãn. Ngặt nổi, người duy nhất hiểu chuyện thì lại đang đắm chìm vào những trang sách. Cho đến lúc con bé Susan nói: "Sao nước cuốn lũ cá đi hết rồi?" Và con thuyền bắt đầu lắc lư. Đứa con trai lớn của nhà Crocker tức khắc với lấy mái chèo và quẩy mạnh về hướng ngược lại, đồng thời nói to: "Lâm Lê, chèo đi chứ, bọn mình phải cho con xuồng quay ngược trở lại." Trong phút giây chưa ý thức được chuyện gì xảy ra, Lâm đã thấy rằng mình đang đối diện với nguy hiểm. Lúc này con xuồng đã lắc mạnh theo hình dích dắt bởi dòng nước chảy xiết. Có lúc con xuồng mỏng manh bị hất tung khỏi mặt nước. Susan cảm thấy cả ba bay lên không trung. Cầm chặt mái chèo, từ bấy đến giờ Lâm nhận ra cậu gần như đã phó thác sinh mạng mình cho số phận. Joe cũng không khá hơn là mấy. Susan thì sợ hãi, tay ôm chặt Poole và nhìn chằm chằm hai ông anh trai. Tiếng hét của con bé hoàn toàn bị át đi trong tiếng gào hung hãn của dòng nước. "Joe, anh phải đưa em về nhà." Joe Docker hứa với em gái, tay cầm chặt mái chèo với quyết tâm đưa con xuồng quay trở lại. "Susan, hãy bám vào anh này." "Lâm, cậu ổn không?" Lâm cố gắng trả lời, nhưng giọng cậu đã bị tiếng nước gầm gừ của dòng nước át đi. Rõ ràng, Lâm và Joe không phải là những thợ chèo thuyền chuyên nghiệp, có kinh nghiệm dày dạn như trong các cuộc đua mạo hiểm, cũng không phải là lực sĩ thời Trung Cổ. Chúng chỉ có sức lực của những đứa trẻ thành thị, cộng thêm sự nóng vội được tác động từ ý chí sinh tồn. Số mệnh của con xuồng càng lúc càng bị đe dọa. Dòng nước càng lúc càng xoáy và lực hút về phía trước tăng lên bội phần. Chính xác là thác nước chỉ còn cách chỗ bọn trẻ đúng 30 mét. Và cái phương tiện mỏng manh dần bị hút vào tâm của dòng xoáy phía trên ngọn thác. Lúc này đây, câu nói được hét lên liên hồi: "Bọn mình phải quay lại!" đã không thể át được thứ âm thanh gầm thét từ con thác. Dưới những bọt nước trắng xóa, nỗi sợ hãi bao trùm lên bọn trẻ. Trong lúc hoảng loạn nhất, thằng nhỏ nhà Rocker vẫn có thể chủ động ôm hai đứa kia, tay còn lại nắm chặt thanh xuồng. Cả ba không còn lựa chọn nào ngoài nhắm chặt mắt và cầu nguyện. Khi mà mái chèo trở thành vật nổi lên bền trên bề mặt, rồi biến mất trong dòng nước trắng xóa, chiếc xuồng lao xuống dòng thác như một vật thể trong tiến trình bị hủy hoại. Và có lẽ tên tuổi của ba sinh mạng tràn đầy sức sống sẽ trở thành điều đáng để bàn luận trên các mặt báo. Thằng bé Joe Rocker chỉ còn có thể nghĩ được như thế trong khoảnh khắc chìm vào dòng nước. Có thể ở nơi nào đó, tiếng thét của ba đứa trẻ còn được nghe thấy, nhưng chẳng ai có thể phân biệt được nếu chúng hòa vào tiếng thét của dòng thác. Sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ nếu như chúng sống sót, nhưng với một xác suất vô cùng nhỏ bé, nhỏ như một con vi trùng. 12. Bắt đầu cuộc chiến bảo vệ rừng xanh. Ngay sau khi chôn cất chú gấu ngựa, cậu bé Miên gần như mất cả một ngày để báo động cho toàn khu rừng biết về mối đe dọa đang đến rất gần. Từ lời trăn trối của con gấu, cậu tập hợp tất cả những con vật có nguy cơ bị giết hại tiếp theo, gồm 8 con báo hoa mai, trong đó có đức vua, con báo thông minh, sắc bén và có khả năng phán đoán tuyệt vời. Con báo già ít khi nghe theo lời Miên, trừ khi nó cảm nhận được mối nguy hiểm thật sự. Đức vua có cậu con trai là hoàng tử cũng rất thông minh và linh hoạt. Xuất hiện của cha con đức vua trước túp lều của cậu là động lực để những con vật còn lại tìm đến. Cuối cùng là 10 con gấu ngựa, 12 con hổ đông dương, trong đó có 2 con non và 10 con trưởng thành, 3 đực và 7 cái. một đàn voi với 15 con. Ngoài ra còn có rất nhiều trăn rắn, cùng 11 con bò tót, 32 con đại bàng, 65 con cú mèo, 10 cá thể tê giác trưởng thành. Trong số bầy tê giác này, có một con tê giác cái rất có tiếng nói trong khu rừng. Mây xám. Câu chuyện về mây xám thì phải nói là rất dài, tưởng như không bao giờ kể hết được. Mây xám được đích thân báo đức vua đưa về đây. Ngài đã dẫn dắt nó trở thành một chiến binh khi khu rừng cần đến. Mặc dù những con vật được bọn thợ săn liệt vào danh sách tiêu diệt chưa được điểm danh hết, nhưng bên cậu lúc này có trên 1 vạn cá thể, cả chim lẫn thú, dù có khả năng tự vệ hay không. Hẳn con số này sẽ còn tăng thêm trong vài ngày tới. Có một số khác chắc chắn đã lùi vào những khu vực sâu hơn của cánh rừng. Từ đó chúng nhanh chóng di chuyển sang khu rừng khác sau khi nhận được báo động của cậu qua con đại bàng mà ba cậu đặt tên là Mũ Sắt, hay còn gọi là Mu Sát. Mu Sát thuộc giống đại bàng đen lạnh lùng nhưng quả cảm, sở hữu thân hình to đột biến và sức mạnh phi thường. Trên đầu của con vật to lớn bất thường này gồ lên một lớp sừng rất cứng, bao phủ. Đó cũng là lý do nó có tên là Mũ Sắt. Cậu bé Miên không có nhiều kế hoạch phòng thủ, nhưng cậu được sinh ra để lãnh đạo những con vật trong cuộc chiến bảo vệ rừng, dù chưa một lần xảy ra tình huống nào như hiện tại. Sau vài giờ cùng Ali và hoàng tử đi do thám tình hình, Miên giờ đã biết chắc rằng gã thợ săn nguy hiểm năm nào đã trở lại. Chính phát súng của gã đã giết chết con gấu ngựa, điều mà cách đây 5 năm gã không làm được. Hiện tại, toán thợ săn do gã cầm đầu đang cách chỗ cậu khoảng 8 dặm về hướng đông bắc. Tình hình cho thấy bọn chúng đang khá sốt ruột vì đã 3 ngày rồi mà chưa có chiến lợi phẩm nào thêm. Đó là tin tốt lành nhất mà cậu nhận được trong sự kiện tồi tệ này. Nhưng mối lo thì vẫn chưa thể nào nguôi được. Sau khi kín đáo xem lại tấm bản đồ cổ vẽ lãnh địa phía bắc khu rừng, Miên ra lệnh cho bọn chim và đám khỉ non di tản về phía nam, chỉ để lại những cá thể có khả năng phối hợp chiến đấu. Miên rất coi trọng năng lực này, vì tuy cậu có thể đọc được suy nghĩ của loài vật, nhưng vẫn có một số con bất dung nạp. Mà nếu thiếu hụt sự liên kết này, loài vật sẽ dễ bị mất phương hướng, thường chiến đấu theo bản năng khi gặp nguy hiểm. Điều đó chỉ có lợi cho bọn thợ săn thôi. Vì vậy, cho dù có là mãnh thú hay to khỏe đến đâu, nhưng nếu không phù hợp, cậu vẫn sẽ cho chúng cùng đám sóc, lợn rừng, chồn, nhím sao la và chim chưa hoàn toàn trưởng thành đi về hướng nam nốt. Để chắc chắn cho sự an nguy của chúng, Miên bố trí thêm 10 con có khả năng dẫn đường tốt, trong đó có hoàng tử. Quyết định này của cậu bị đức vua và đồng loại của nó phản đối. Lũ báo cho rằng một khi khu rừng này bị tấn công thì chỉ có hợp sức lại chứ không ly biệt. Ngay lập tức, chúng nhận được sự ủng hộ của những con hổ, tê giác, vượn và gấu có kinh nghiệm. Lũ voi, trăn, bò tót không tỏ rõ thái độ, nhưng dường như chúng không muốn bị tách ra. Cậu lấy ý kiến của tất cả con vật có khả năng nhạy bén nhất. Cuối cùng, hơn nửa số chúng phản đối. Số còn lại chia ra một bên là đồng lòng, và bên còn lại không ý kiến gì cho việc tán thành hay không. Với tình hình này, Miên quyết định để hoàng tử thuyết phục cha nó, cho phép việc đưa trước một đám thú đi di tản. Đức vua ném ánh mắt sáng quắc nhìn con trai mình, cùng tiếng gầm gừ, rồi quay lưng đi. Con báo nhỏ hiểu, chưa bao giờ cha nó đồng ý việc gì một cách vui vẻ kể từ khi mẹ nó, con báo hoa mai cái mạnh mẽ nhất, qua đời. Sau khi kiểm soát được số lượng, phân chia từng giống loài và nhận được lời khuyên của đức vua và mây xám là không nên vội vàng, Miên vẫn lên kế hoạch cho việc tác chiến. Cậu phân vân giữa việc tấn công thẳng vào toán thợ săn đang ở phía bắc hay là bày binh bố trận chờ bọn họ. Sau cùng, cậu quyết định chờ, bởi vì đó là việc ba cậu sẽ làm nếu ông còn sống. Cậu chọn ra những con khỉ mặt đỏ, giao cho chúng nhiệm vụ do thám tình hình trên các ngọn cây cao nhất. Loài khỉ cũng được chọn làm những chiến binh trên không, phối hợp với đại bàng đen và cú mèo khi có hiệu lệnh chiến đấu. Những con bò tót, voi, tê giác và gấu sẽ phục kích từ hai bên, đề phòng bọn thợ săn tiến vào. Những con thú này sẽ được huấn luyện để tấn công kẻ thù từ cự ly an toàn. Những con vật nhỏ bé thường chịu trách nhiệm làm mồi nhử bọn chúng vào mấy cái bẫy mà Miên tạo ra bằng cách đào hố hay bẫy dây. Thành lũy cuối cùng của đức vua bên đồng loại của nó, đám hổ Đông Dương, nhanh nhẹn cùng người bạn đặc biệt của chúng. Cậu bé Miên trên tay lúc nào cũng cầm tấm bản đồ có 102. 13. Tìm đến ngọn đồi u ám. Cách vị trí Miên đang ở khoảng 6 dặm về phía đông là ngôi nhà quen thuộc của mẹ con cậu, nơi nghe rõ tiếng thác đổ như giai điệu của một bản nhạc. Và hôm nay, hai người đàn ông đó lại tìm đến. Vào và Mao lại có dịp hóng hớt sau một ngày buồn thiêu. Lần này, họ đến với một đống giấy tờ mới có, cũ cũng có. Người chủ nhà đơn phương tiếp những vị khách với vẻ chán nản. Tuy nhiên bà Liên khá vững tâm và cam đoan với họ rằng bà sẽ không để họ có thể gây xáo trộn tới cuộc sống mẹ con bà. Và người phụ nữ cũng nhắc nhở họ đừng quên đây chỉ là cuộc viếng thăm, không hơn, không kém. Nhưng chủ đích lớn nhất của họ vẫn là lời khuyên bà không nên ký vào biên bản di dời. Hai anh quên chuyện vớ vẩn đó đi. Chị không thể vì quyền lợi của mình mà đẩy khu rừng vào những mối đe dọa hủy diệt được. Người đàn ông thấp bé tên Lê Việt nóng lòng nói. Ngay lập tức, ông nhận lại những lời hậm hực. Quyền lợi của mình? Anh nghĩ rằng anh có thể nói câu đó chỉ vì anh là bạn cũ của chồng tôi hay sao? Vậy các anh đỡ ở đâu khi chồng tôi cận kề cái chết? Trong lúc Lê Việt húng hắng ho, Ryan vẫn lên tiếng. Ông cố gắng xoa dịu người đàn bà quá bụa bằng chất giọng trọ trẻ của mình. Ryan không muốn chuyến trở về Việt Nam lần này của mình phải gặp nhiều rắc rối hơn dự kiến. Và dẫu có như vậy, thì ông cũng cần phải giải quyết một cách dứt khoát. Một cách dứt khoát. Ryan trình bày rõ hơn cho bà Liên hiểu về sự hủy hoại toàn bộ có thể xảy ra với khu rừng. Chỉ cần 1/10 diện tích bị hủy hoại, thì cả khu rừng sẽ biến mất. Nhưng điều khó khăn ở đây là chúng tôi chưa thể đưa ra bằng chứng thuyết phục. Tôi không hiểu các anh đang nói gì cả. Chuyện chồng tôi suốt ngày vò tai vò đầu với các con vật đã là giới hạn cuối cùng của tôi. Anh nghĩ tôi có thể tin được chuyện khu rừng hàng cây số vuông sẽ biến mất ư? Tôi biết chuyện này khó tin, nhưng hy vọng chị tin chúng tôi. Tin để mà làm gì? Để sau này không ai trong chúng ta phải ân hận. Tôi tin chồng chị đã chết trong sự thanh thản vì anh ấy đã làm điều nên làm. Đó là cứu lấy thú rừng và cả khu rừng. Tại sao các anh phải bắt người ta phải tin là con người không nên và không được phép thay đổi tự nhiên vậy? Vì con người cố gắng làm điều đó bằng cách hủy hoại, giờ đã đến lúc chúng ta không được để cho sự tham lam lấn át hành động vì lẽ phải nữa. Lý tưởng quá nhỉ? Gần như thế, đúng hơn là nghĩa vụ, bởi vì nó còn cứu lấy cả loài người chúng ta nữa chị ạ. Trong phút chốc, bà Liên lưỡng lự. Bà nhìn thấy ở đôi mắt người đàn ông ngoại quốc một điều gì đó rất quen thuộc. Từ chiếc ba lô hiệu Nike, ông cẩn trọng lấy ra một tấm bản đồ bằng da thú cũ kỹ được gói ghém cẩn thận trong một chiếc túi làm bằng vải nỉ. Chị đã nhìn thấy vật tương tự như vậy rồi chứ? Bà Liên gật đầu xác nhận. Nó có liên quan gì sao? Lúc này ông Việt cũng rút ra một tấm tương tự. Bà chăm chú nhìn chúng hồi lâu. Đây là những tấm bản đồ cổ, một tấm vẽ phía đông cánh rừng, một tấm vẽ phía tây, và chồng chị giữ tấm vẽ phía bắc. Trong thời gian chúng tôi làm việc với nhau, cả ba đều muốn tìm ra tấm bản đồ thứ tư. Tuy nhiên, điều đó dường như là vô vọng. Tôi không hiểu các anh đang nói đến điều gì. Chị thấy những ký tự được khắc trên đó chứ? Nó là chữ của người Việt cổ, nhưng chúng tôi hiện chưa biết đích xác là loại chữ gì, thuộc thời nào. Khi ghép 4 tấm lại với nhau, sẽ có một văn bản hoàn chỉnh về những khám phá liên quan đến điều mà chúng tôi đang nghiên cứu. Bà Liên toan lật tấm bản đồ, thì bị giáo sư Brian ngăn lại. Đừng đụng vào, nó là một tấm bản đồ kỳ bí. Kỳ bí? Phải nói là thế nào nhỉ? Ẩn chứa trong những mảnh da thú này là một nguồn năng lượng, Có thể khi ai đó chạm vào, nguồn năng lượng sẽ phát ra. Nhưng đích xác hơn thì đó là linh hồn của những con thú bị bức hại đến chết. Chúng tôi tin rằng chúng chết dưới bàn tay con người, chứ không phải cái chết tự nhiên. Tôi không hiểu mình đang nghe phải những gì từ các anh nữa. Nhưng nếu là chồng tôi, chắc chắn anh ấy sẽ giúp các anh. Hai người đàn ông mỉm cười trước khi hỏi về tấm bản đồ thứ ba. Tôi đã không còn thấy nó từ ngày chồng tôi chết. Bà Liên trả lời chắc nịch. Có thể nào con trai chị đang giữ nó không? Tôi nghĩ là không. Vì anh ấy chết quá đột ngột, không kịp trao lại thứ gì cho thằng nhỏ cả. Đó là câu trả lời mà Brian và Lê Việt không muốn nghe. Nhưng họ vẫn đang chờ đợi một cuộc hẹn có liên quan đến vụ việc này. Cả hai hy vọng cuộc hẹn sẽ không chỉ vớt vát được chút gì đó cho sự mất mát, mà còn phải là một mắt xích làm sáng tỏ mọi việc hơn. Tấm bản đồ hướng Nam. Bước ra từ ngôi nhà gỗ bên mạn rừng, giáp với con suối phía dưới chân thác lớn, Brian cùng người anh đồng hao mang theo những suy tính. Làm sao có thể gây ảnh hưởng lên chính quyền thành phố về việc di dời và cả cái dự án du lịch kia? Những giờ còn lại của buổi sáng, cả hai ghé thăm các bậc lão làng để nhờ họ giúp đỡ. Tại đây các vị lão làng rất tin vào câu chuyện của hai người, song họ cũng chẳng giúp được gì hơn cho Brian và Lê Việt cả. Một trong số đó nói, có một người có thể giúp được hai anh, nhưng tiếc là lão già ấy không tiếp ai ngoài lũ khỉ. Lũ mèo quái gở nữa chứ. Một người khác xen vào giọng trầm đục. Ai vậy? Có thể cho chúng tôi biết được không? Brian cất lời. Một lão già khó ưa nhưng uyên bác. Lão giống như một tu sĩ. Vị lão làng ban nãy trả lời. Lão ta có người cha cai quản đồn điền cho người Pháp. Bản thân lão cũng từng được qua Tây học. Sau đó lão ta về nước và làm thầy giáo dạy chữ. Từ đó lão bắt đầu tìm tòi về các hệ chữ cổ của người Việt. Nhưng vì quá say đắm các con chữ nên lão sớm bị nhập. Giờ thì lão chỉ còn một mình và quanh năm đèn sách với cái bóng của mình. Chả giúp ích gì được cho ai. Nhưng không thể phủ nhận là lão già ấy có trí tuệ uyên bác cực kỳ. Lão ấy ở đâu ạ? Ở mạn Bắc khu rừng. Đã nói là lão không tiếp ai cả. Ngôi nhà của lão già ấy to lớn, nhưng quanh năm không có lấy một vãn khách, chỉ trừ mấy con khỉ lấu cá cùng lũ mèo bặm trợn thôi. Có khó tìm không? Không khó, chỉ cần men theo những con đường mòn về phía bắc, nơi có những rặng thông và tùng bách mọc xen vào nhau như những người trong chiến tranh. Cuối con đường mòn có một con dốc treo leo dẫn lên ngọn đồi. Người ta gọi đó là ngọn đồi u ám. Trên ngọn đồi đó có tận 6 ngôi nhà, nhưng chỉ có một ngôi nhà có người ở. Đó là nhà của lão ta. 5 ngôi nhà còn lại của ai? Lê Việt tò mò hỏi. Của lão ta chứ ai? Lão ta từng là người rất giàu có mà. Lão xây chúng rồi để vậy, chứ không tiếp đón ai. Trịnh trọng chào các vị lão làng. Hai người đàn ông chạy xe lên phía bắc. Họ phải mất một giờ đồng hồ mới tìm thấy con đường mòn. So với các con đường dẫn vào khu nhà gỗ bên mạn rừng thì con đường này khó đi hơn rất nhiều. Nhưng may mà chưa vào mùa mưa nên chiếc xe chỉ cần khỏe và tay lái của Brian vẫn còn chắc là có thể băng qua được các đoạn đường lởm chởm đá cuội và những bụi rậm mọc chen chúc. Đi trên đoạn đường này, Lê Việt hầu như chỉ cúi gằm mặt chứ không dám nhìn ra ngoài vì hai bên là vực thẳm kinh hoàng. Xong con dốc dẫn lên khu đồi đó mới đáng gọi tiến thoái lưỡng nan. Hai người đàn ông không còn cách nào khác ngoài cuốc bộ lên đồi. Brian lâu nay vẫn rèn luyện sức khỏe và thi thoảng có tham gia vào các hoạt động của những tổ chức thiên nhiên. Còn Lê Việt lại khác. Ông đã mất đi độ dẻo dai từ khi nhóm ba người của họ không còn hoạt động nữa. Vì vậy chặng đồi dốc đứng như thác này với ông là việc khó hơn cả đải vàng. Nhưng nhờ vào sức lực của Brian, người luôn chìa tay ra để kéo Lê Việt vượt qua những mỏm đá trồi ra khỏi lòng đất. Cuối cùng cả hai cũng đã đứng trước 6 ngôi nhà trông như những tòa lâu đài trên ngọn đồi u ám, nơi quanh năm sương mù bao phủ. Nhưng chưa kịp diện kiến chủ ngọn đồi thì bầy khỉ chừng hơn 20 con ùa ra từ tứ phía, Con nào con nấy to như loài vượn chúa trong các bộ phim của Hollywood. Những con khỉ lao thẳng vào hai người đàn ông mà không kiêng nể gì. Trong lúc cả người lẫn khỉ vật nhau giữa đám cỏ nhỏ nồi, thì một lão già từ trong nhà bước ra với chiếc gậy trong tay. Trên vai ông có một con chuột bạch. Sự xuất hiện lẫn dung mạo của ông vẫn chưa là gì so với cảnh năm cánh cửa ở những ngôi nhà còn đồng loạt mở toang cùng với cánh cửa nơi ông lão đứng thấp thoáng. Hệt như có một phép lạ nào đó tồn tại trên ngọn đồi này trong những căn nhà vắng vẻ đến kỳ quái. Nhưng thực tế, trong mỗi ngôi nhà đều có một con mèo cai quản. Ngoài việc cai quản, chúng còn có nhiệm vụ phản xạ lại những động tĩnh của chủ nhân vốn đã thành vô điều kiện. Khi chủ nhân của chúng mở cửa ở ngôi nhà chính, thì từ trong những ngôi nhà còn lại, chúng cũng đồng loạt mở cửa. Quả nhiên, các con vật của lão già ẩn giật này rất tài tình. Chúng rất thông minh, lanh lợi, kể cả những con khỉ cũng vậy. Khi thấy lão già xuất hiện, chúng tề tự về một chỗ và vỗ tay đôm đớp, như ra hiệu lệnh hết sức nghiêm trang, hệt như chốn công đường thời vua chúa. Thưa ông có phải là chủ nhân của ngọn đồi? Brian hỏi. Ông già không nói gì, và Brian tiếp tục hỏi thêm vài câu. Đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng lẫn vẻ khó chịu. Hãy giúp chúng tôi, khu rừng dưới kia đang bị đe dọa, Brian cầu khẩn. Ông già nhướng cặp mắt ẩn sau cặp kính dày cộm lên nhìn đăm đăm hai người lạ mặt với vẻ dò xét. Nhưng thoắt chốc, ông lại bỏ vào trong như chưa hề thấy, nghe câu nói đó. Mười bốn, không được chào đón. Ryan và Lê Việt cũng đi theo ông già vào trong ngôi nhà bí ẩn. Mặc cho bọn khỉ luôn giám sát rất sát sao từ phía sau, thỉnh thoảng chúng còn muốn nhảy lên người họ. Ông già không thích đãi và cũng không xua đuổi, để mặc họ chiêm ngưỡng nơi đây. Ngôi nhà của ông lão như một viện bảo tàng với những đồ vật hết sức kỳ dị, giống như trong các bộ phim viễn tưởng về một thế giới khác ngoài thế giới con người đang sinh sống. Người đàn ông Mỹ chú ý đến hai bức tượng thần rắn và thần cóc không hề được tạc theo nguyên bản phổ biến, nhưng vẫn mang được cái thần thái uy nghi và huyền bí. Cạnh đó là những tấm khảm cổ có bối cảnh sinh hoạt của người thượng, mà theo sự hiểu biết của Brian thì bức khảm này không phải được làm trong lãnh thổ Việt Nam. Nhìn nét khắc, ông biết nó chịu ảnh hưởng bởi nền điêu khắc phương Tây thời kỳ Phục Hưng, nhưng chất liệu lại là gỗ sồi ở vùng hàng đới Bắc Mỹ. Trên bức tường quét vôi màu xám xuất hiện những chiếc đồng hồ lồng chim rất kỳ dị, mà khi dán mắt vào chiếc hộp, Ryan phát hiện các con chim gỗ có đôi mắt to hơn bình thường và hình dạng khá giống các con vật biết bay thời tiền sử. Độc đáo còn nằm ở chỗ những chiếc đồng hồ đều tỏa ra mùi hương tự nhiên. Có thể gỗ đã được tẩm hương thơm của loài cây hương thảo. Giữa gian phòng khách là các bộ phản gỗ dễ có đến 300 năm tuổi. Trên các phản gỗ này bày những bộ chén sứ phương Đông rất quý. Lê Việt chỉ cho Ryan thấy bộ sứ cực kỳ hiếm thời Lê Trịnh. Có thể nó được làm ở Phù Tang, nhưng cũng có thể là trong nội địa. Biết rằng chưa thể chuyện trò được với chủ nhân của chúng ngay rồi, Ryan và Lê Việt bèn mặc sức nhìn ngó chúng và thầm bái phục sự tinh thông của chủ căn nhà. Dường như trong mọi ngóc ngách của biệt thự, đầu đầu cũng là đồ cổ, đồ quý có một không hai. Đôi lúc Ryan và Lê Việt bị đám khỉ ngăn chặn khi sờ vào đồ vật, vì hầu hết đồ vật trong phòng của ông già đều do những con vật cai quản. Mèo và khỉ giống như những quản gia chính thức. Các con chồn, kỳ đà và chó làm nhiệm vụ khác cũng không kém quan trọng. Lê Việt đã giật mình khi thấy hai con chồn phối hợp pha trà. Những con kỳ đà sắp xếp lại chồng sách mà chủ nhân của chúng đã bỏ bừa trên bàn, trong khi chú chó Perse tìm cách vắt dễ lau. Mọi thứ hoàn toàn ngăn nắp dưới tiếng kêu giám sát khó chịu của lũ mèo đứng trên các bậc cầu thang. Khi lão già bước vào căn phòng của mình, nơi thực sự chứa đựng những khám phá về chữ Việt cổ, Ryan và Lê Việt ngay lập tức bước theo. Nhưng cả ba vừa vào trong thì cánh cửa phòng tự động đóng lại. Lọt vào trong căn phòng làm việc của ông lão, hai vị khách không mời ngỡ ngàng trước vẻ thâm cung của nó. Căn phòng hiện ra dưới ánh sáng nhân tạo của những chùm đèn khổng lồ trên trần nhà. Ryan đoán rằng đó là chùm đèn Siler cổ của Pháp. Bàn ghế và kệ sách nối nhau, đồ đạc sắp xếp một cách lộn xộn. Các bản thảo cũ kỹ nằm tràn lan khắp trên bàn lẫn dưới sàn nhà. Ngay bàn lão già, vừa ngồi xuống có một bức tranh mô tả cuộc sống của người Việt cổ cùng với những ký tự rất lạ lùng. Với lượng kiến thức ít ỏi, hai người không thể khẳng định được bức tranh ấy khắc chữ gì. Nhưng có thể đoán rằng ông già đã miệt mài với nó từ năm này sang năm khác. Chứng kiến niềm say mê bất tận về những ký tự cổ xưa của lão tu sĩ, Ryan đánh bạo đặt hai tấm bản đồ ra trước mặt lão mà không nói gì. Nhìn thấy hai mảnh da thú phát họa hình vẽ bản đồ cùng với những ký tự hết sức kỳ bí nhưng cũng rất quen thuộc, ông lão không khỏi ngạc nhiên. Ông đẩy những vật dụng của mình sang một bên, không buồn để ý đến chủ nhân của hai tấm bản đồ mà chỉ mãi nhìn chăm chăm vào chúng. Thưa ông, đó là tấm bản đồ da thú cần được giải mã, vì kết quả sẽ có liên hệ mật thiết đến vận mệnh khu rừng dưới kia. Liệu ông có đọc được không? Ryan cất lời và cẩn trọng lấy ra hai tấm bản đồ. Lão già lập dị không đáp lại, chỉ e hèm vài tiếng khản đục. Ánh mắt nhìn tấm bản đồ với vẻ tập trung rất cao, nhưng không chạm vào. Một lúc sau, bỗng nhiên ông lao đến chiếc bàn giấy gần những bức tranh thủy mặc, rồi lấy từ đó ra một tờ giấy gió loại lớn và cây bút chì. Vừa nhìn vào tấm bản đồ, ông vừa ngoạc ngoạc trên đó những ký tự, nhưng miệng không hé lấy một lời. Sau khoảng một tiếng đồng hồ, ông ra hiệu trả lại hai tấm bản đồ cho Ryan. Vị giáo sư toan nài nỉ, nhưng ông già xua tay. Đồng thời cánh cửa phòng tự động mở ra, lũ khỉ to lớn xông vào và lôi hai người đi. Trong lúc bị kéo đi, Ryan hét lớn: "Xin ông hãy ráng giúp chúng tôi, khu rừng đang cần ông giúp." Nhưng căn phòng trở lại một màu tối sẫm. Hai người bị ném ra khỏi ngôi nhà, đứng sững người giữa màn sương dày đặc. Để thoát khỏi cái lạnh, họ phải nhanh chóng trở về con đường mòn. Sau đó hai người đàn ông trở lại thành phố, gặp gỡ các nhà khoa học để xin sự ủng hộ. Tuy nhiên, Ryan và Lê Việt đành phải dừng lại ở ngưỡng cửa của nhà chức trách. Họ hiểu rằng có quá nhiều bức tường được dựng lên tại những nơi này. Họ cũng có lý khi nói chúng ta là những người vô công rỗi nghề đấy nhỉ? Ryan nói. Làm sao mà trách được họ? Ngay cả chúng ta đôi lúc cũng phải tự hỏi mình đang làm gì cơ mà. Ryan gật đầu, sau đó ông đập vào vai anh mình. Nhưng dù thế nào, chúng ta vẫn tin vào bản thân, phải thế không? Lê Việt mỉm cười. Sau đó họ trở về ngôi nhà có hàng rào của những cây thường xuân. Thế nhưng những gì xảy ra ở nhà còn khủng khiếp hơn cả việc họ đã làm suốt cả ngày trời. Sự biến mất của bọn trẻ cùng những chiếc ba lô là nguyên nhân. Còn nguyên nhân vì sao bọn trẻ lại biến mất, ngay cả sau khi đã thẩm vấn tay tài xế taxi thì vẫn chưa có kết luận. Công an mở một cuộc tìm kiếm diễn ra quanh khu vực con suối. Hai người đàn ông không thể bình luận gì. Họ chỉ còn biết ngồi chờ tin tức từ những người có thói quen gửi đến thông tin nghẹt thở nhất. Nhưng chờ đợi là việc quá sức căng thẳng với những người đàn ông đã quen hành động. Họ lại leo lên xe tiến ra bờ suối, bỏ lại hai bà vợ với ngổn ngang sợ hãi, bức bối. Vậy nên, cả Ryan và Lê Việt đều vô tình quên luôn cuộc hẹn chiều nay. Hai người đàn ông chỉ biết lặng người trước khung cảnh bao la đã bị phủ trùm một màu ảm đạm. Tiếng róc rách của con suối trở thành thứ âm thanh kỳ bí và đáng sợ sau khi chạy khắp nơi gọi tên những đứa trẻ trong vô vọng. Brian Rucker khẽ cúi người xuống, hai tay chống gối và mắt nhìn ra xa theo dòng nước. Ông nghĩ đến tính hiếu kỳ của đứa con trai của mình với thiên nhiên. Ông đã lãng quên điều đó. Đáng lẽ ra ông phải biết George Rucker là một thằng bé không dễ gì từ bỏ những mục tiêu của mình. Có thể thằng bé đã lên mọi kế hoạch cho chuyến đi này và quá dễ dàng để nó hành động khi các kế hoạch đó không bị phát hiện. Đến lúc này, hai người anh em đồng hao bắt buộc phải nghĩ đến chuyện tìm chúng ở con suối dưới kia. Con suối trải dài từ chân thác đến trước ngôi nhà của người quả phụ, nơi mà họ vừa mới rời khỏi vài giờ đồng hồ trước đó.